Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mời quý vị và các bạn cùng với Minh Trí và Quốc Phi đến với 10 phút đọc báo cùng bạn hôm nay trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chúng tôi được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20 và quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, theo báo Nhân dân điện tử, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 607 về chủ động phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.
Công điện nêu rõ, trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, nắng nóng gay gắt kéo dài, mưa lớn cục bộ tại nhiều địa phương, sạt lở bờ sông, bờ biển liên tiếp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh Nam Trung Bộ. Sạt lở đất và mưa lớn xảy ra ở miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây thiệt hại lớn về người, nhà cửa, tài sản của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng. Từ đầu năm 2023 đến nay, riêng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra 122 vụ sạt lở, ảnh hưởng đến dân cư, công trình đê điều, giao thông, rừng ngập mặn. Gần đây, các vụ sạt lở đất tại Bắc Cạn, Lâm Đồng cũng đã gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản.
Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng về lực lượng phòng chống thiên tai tại cơ sở, tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, doanh trại ven sông, suối, kênh rạch, ven biển, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn, kiên quyết tổ chức di dời hoặc có phương án chủ động chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và cơ sở hạ tầng, đồng thời có phương án hỗ trợ tái định cư, ổn định đời sống cho các hộ dân phải di dời. Về diễn biến mới nhất vụ sạt lở ở Đà Lạt, cập nhật từ Sài Gòn Giải Phóng Online, chiều qua ngày 1 tháng 7, cơ quan chức năng đã tiến hành cào bỏ phần đất phía trên bờ ta luy bị đổ sập trước đó 2 ngày.
Ghi nhận tại hiện trường, khu vực mái của khu đất rộng hơn 2.000 m² đang được cơ quan chức năng tiến hành san gạt xuống phía dưới. Tại đây, hai máy múc được huy động để thực hiện san gạt. Đến cuối giờ chiều, một phần bờ ta luy bằng bê tông đã đổ sập xuống phía dưới, đè lên các căn nhà đã bị hư hại trước đó. Do khu vực những ngày trước đó có mưa lớn nên nền đất khá yếu, khiến công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn. Vụ sạt lở kinh hoàng này đã khiến hai công nhân bị thiệt mạng, 5 người khác bị thương, dù ngôi nhà bị đổ sập, hư hại.
Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan quán triệt cán bộ công chức viên chức không rời khỏi địa bàn, nghiêm túc chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan điều tra, kể cả ngoài giờ thứ Bảy và Chủ nhật, cho đến khi kết thúc cuộc điều tra các nội dung có liên quan đến vụ sạt lở tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Lạt. Tin từ Sài Gòn Giải Phóng Online vào ngày hôm qua, dù thị trường châu Á, châu Phi thuộc Bộ Công Thương cho biết, trong 5 tháng đầu của năm 2023, Philippines đã nhập khẩu 1.500.000 tấn gạo từ Việt Nam, chiếm tới 89,6% lượng gạo được nhập khẩu vào quốc gia này.
Như vậy, Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp gạo lớn nhất của Philippines với kim ngạch đạt hơn 772 triệu đô la Mỹ, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2022. Còn theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng hơn 22% về khối lượng và gần 35% về giá trị, với tổng khối lượng là 4.200.000 tấn và kim ngạch là trên 2 tỷ 300 triệu đô la Mỹ. Giá gạo xuất khẩu bình quân là 517 đô la Mỹ một tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Vừa qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã có báo cáo tình hình thực hiện theo tinh thần nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong quý 1 năm nay, trong đó thể hiện nhiều khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong thiếu hụt đơn hàng, tiếp cận tín dụng, chuỗi cung ứng gián đoạn. Điều này đang khiến rất nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất hoặc đứng trước bờ vực phá sản do không còn đủ sức chống chịu trước những tác động tiêu cực của thị trường. Thông tin được báo Nhân dân điện tử chuyển đến bạn đọc.
Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 95.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 3,7% so với cùng kỳ. Bình quân một tháng có 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, trong khi số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 88.000 doanh nghiệp, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi tháng có 17.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Nguyên nhân dẫn tới việc sản xuất ở một số ngành công nghiệp chủ lực suy giảm bởi chi phí sản xuất đầu vào tăng cao, nhu cầu từ thị trường nước ngoài và trong nước đang ở mức thấp, dẫn tới số lượng đơn đặt hàng giảm mạnh.
Hiện nay, nhà nước đã ban hành rất nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng yêu cầu đặt ra hiện nay là cần có những hành động cụ thể quyết liệt và sớm triển khai các giải pháp một cách hiệu quả. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần nhanh chóng, thuận tiện, đúng và trúng đối tượng. Thưa quý vị, tiếp tục với một thông tin đáng chú ý về y tế được Sài Gòn Giải Phóng Online đăng tải. Hôm qua, Bộ Y tế đã quyết định thành lập 7 đoàn đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại 14 tỉnh thành phố trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Kiên Giang, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An.
Theo quyết định này, 7 đoàn sẽ tập trung kiểm tra về việc triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống dịch bệnh năm 2023, giám sát, xử lý ổ dịch, tổ chức chiến dịch, diệt bọ gậy, lăng quăng, rửa tay bằng xà phòng. Vai trò của chính quyền các cấp, huy động các ban ngành đoàn thể tham gia phòng chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại địa phương, thu dung điều trị, truyền thông và đáp ứng chống dịch. Theo Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2023, cả nước ghi nhận hơn 12.600 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, có 4 ca tử vong. Khu vực phía Nam chiếm hơn 50% số mắc của cả nước. Số ca mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi, chiếm 98,5% tổng số ca mắc, trong đó hay gặp ở nhóm từ 1 đến 5 tuổi. Kết quả giám sát về tác nhân gây bệnh tay chân miệng năm 2023 đã ghi nhận gia tăng tỷ lệ các trường hợp dương tính với enterovirus 71, hay chúng ta còn gọi là EV71 trong tổng số mẫu được xét nghiệm. Đây là chủng virus có khả năng gây bệnh nặng ở một số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng.
Trong khi đó, cả nước cũng ghi nhận trên 25.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2022. Nhưng nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát thời gian tới khi các tỉnh thành phía Nam bắt đầu vào mùa mưa là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh phát triển. Cũng liên quan đến lĩnh vực y tế, báo điện tử VTV thông tin, khung giá tại cơ sở y tế công lập được quy định trong thông tư mới được Bộ Y tế ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới đây. Thông tư nhằm thống nhất giá và các điều kiện khám dịch vụ cho các bệnh viện công, không để tình trạng mỗi nơi một giá hoặc điều kiện vật chất dịch vụ chưa tương xứng với giá mà bệnh viện quy định.
Theo đó, một vấn đề đáng được quan tâm là giá khám chữa bệnh tại cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng 1 có mức giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng, mức giá ở các cơ sở khác từ 30.500 đồng đến 300.000 đồng. Riêng trường hợp mời nhân lực trong nước, ngoài nước đến khám và tư vấn sức khỏe cơ sở y tế, thu theo giá thỏa thuận với người bệnh. Giá giường bệnh theo yêu cầu ở cơ sở y tế loại 1, khung giá tối đa không vượt quá 4 triệu đồng một giường, loại 2 không vượt quá 3 triệu đồng một giường, loại 3 không vượt quá 2 triệu 400 ngàn đồng một giường và loại 4 không vượt quá 1 triệu đồng một giường.
Thưa quý vị, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận, mục đích để ban hành thông tư quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước cung cấp là tạo cơ sở pháp lý để các cơ sở khám chữa bệnh phát triển và cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu theo đúng định hướng xã hội hóa công tác y tế, hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh xây dựng bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu đúng theo quy định của pháp luật. Việc này cũng đồng thời khuyến khích các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, phát huy cơ sở vật chất và đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, góp phần cải thiện thu nhập để cán bộ nhân viên y tế yên tâm phục vụ lâu dài. Cuối chương mục là thông tin về thời tiết trên VOV Online. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, ngày 2 tháng 7, nắng nóng gay gắt vẫn diễn ra ở nhiều tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, chiều và tối nay, mưa dông sẽ diễn ra ở nhiều tỉnh thành.
Cơ quan khí tượng cảnh báo miền Bắc và miền Trung đang bước vào đợt nắng nóng tháng 7, nền nhiệt cao hơn trung bình khoảng từ 0,5 đến 1 độ C, thậm chí cao hơn. Tại miền Bắc, nắng nóng sẽ tập trung trong 15 ngày đầu tháng 7, còn ở miền Trung thì kéo dài hơn. Miền Nam cơ bản không chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng này. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam gây ra nhiều ngày có mưa rào và dông ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Cục bộ có ngày xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn, tập trung nhiều vào chiều và tối.
Đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.